cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sách xuất Ai Cập Ký. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng của Ngài giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se được Chúa Trời dùng để dẫn dắt dân Ngài trở về đất hứa. Và hôm nay chúng ta đến ở trong xuất Ai Cập Ký đoạn 19, và nội dung của phân đoạn này nói về việc dân Israel đến núi Sinai. Môi-se ban cho dân sự sứ điệp của Đức Chúa Trời. Dân Israel chuẩn bị 3 ngày để đón tiếp Chúa giáng lâm trên núi Sinai. Dân sự được cảnh giác không được đụng đến chân núi Sinai và sự hiện diện của Đức Chúa Trời giáng xuống. Đặc điểm chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký từ đoạn 19 đến đoạn 24 đề cập đến luật pháp. Và tại núi Sinai, dân chúng tiếp nhận luật pháp. Nhưng thật ra, họ đổi ân điển cho luật pháp. Có một điều lưu ý về cách gọi tên núi Sinai, có khi cũng gọi là Sinai, nhưng tôi thấy rằng tên gọi Sinai được thông dụng hơn. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Ai Cập Ký, đoạn 19, câu 1 đến câu 2. Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, trong ngày đó, dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai. Từ Rephidim ra đi, đến nơi đồng vắng Sinai, đóng trại tại đó, đối diện cùng núi. Chúng ta lưu ý là hành trình của dân Israel đến nay đã được 3 tháng. Dân Israel đến núi Sinai, tại đó được Chúa ban cho luật pháp. Trước Chúa Trời đối cùng dân sự của Ngài cách ân điển, Chúa ban cho họ cơ hội để quyết định là họ có muốn để Đức Chúa Trời được tiếp tục hướng dẫn như cách mà Ngài đã làm từ khi rời xứ Ai Cập đến núi Sinai này, hay là họ tiếp nhận luật pháp. Núi Sinai hay còn gọi là núi Horeb là một trong những địa danh thiêng liêng nhất trong lịch sử của nước Israel. Núi này tọa lạc ở phía nam của trung tâm bán đảo Sinai, trên ngọn núi này, nơi mà Môi-se gặp gỡ Đức Chúa Trời trong bụi gai trái. Và cũng tại đây, Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Israel. Và cũng tại đây, tiên tri Eli nghe Đức Chúa Trời phán tiếng nhỏ nhẹ êm dịu. Tại đây Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài các luật lệ và phép tắc để sống cách trọn lành. Họ học được những phước hạnh tiềm tàng khi biết vâng lời, và sẽ gánh lấy hậu quả đau thương nếu bất tuân theo mạng lệnh và điều răn của Ngài. Giờ đây chúng ta tìm hiểu về việc Môi-se ban sứ điệp của Đức Chúa Trời và dân sự trả lời. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 19, câu 3 đến câu 5, Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi sẽ thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, và cả thế gian đều thuộc về ta. Dân Israel thực hiện cuộc hành trình từ Ai Cập đến Sinai này bằng ân điển của Đức Chúa Trời. Sau đó Đức Chúa Trời hỏi họ có muốn nhận luật pháp và điều răn. Dân sự đã dại dột tiếp nhận, thay vì họ nên nói rằng: Chúng tôi thích ở trên cánh chim ưng của Ngài như Ngài đã làm từ khi rời Ai Cập đến núi Sinai này. Đức Chúa Trời nhắc cho dân Israel nhớ lại những gì Ngài đã làm cho người Ai Cập và cách nào Ngài đã mang dân Ngài trên cánh chim ưng. Chúng ta cũng cần tin nói thêm về chim ưng, có khi gọi là chim phụng hoàng, chim ó hay là diều hâu. Đây là giống chim ăn thịt sống. Và trong sách Job đoạn 9 câu 26 nói rằng: Nó sớt qua mau như thiền nan, như chim ưng xông vào mồi. Chúa Giêsu cũng nói thêm ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 28: Nơi nào có xác chết thì những chim ó sẽ nhóm lại tại đó. Chim ưng được dùng để biểu tượng cho Đức Chúa Trời và bổn tánh của Ngài trong Kinh Thánh. Trong sách Ê-xê-chiên, bổn tánh được biểu tượng bởi mặt chim ưng. Trong đoạn thứ tư của sách Khải Quyền, bổn tánh được biểu tượng chim ưng bay. Chim ưng có khả năng rất mạnh, có thể bay lên rất cao. Nói một cách khác, chim ưng giống như là một phản lực cơ trong các loài chim. Và cánh của chim ưng biểu tượng như là bổn tánh của Chúa. Đức Chúa Trời nói cho dân Israel trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu 4: Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô. Ta đã chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Các bạn thân mến, đó là ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Bởi ân điển mà Đức Chúa Trời mang dân Ngài khỏi xứ Ai Cập đến núi Sinai. Đức Chúa Trời nhìn thấy dân Ngài tuyệt vọng, không ai cứu giúp trong cảnh nô lệ tại xứ Ai Cập, cho nên Ngài giải cứu họ bởi quyết. Trong đêm mà thiên sứ quỷ diệt vượt qua thì dân Israel xuất hành hay là rời khỏi xứ Ai Cập. Khi họ đi đến biển đỏ, Pharaoh đuổi theo và có thể giết họ như giết thú vật. Nhưng Đức Chúa Trời đã can thiệp. Sau đó Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng của Ngài rẽ biển đỏ ra và dẫn họ đi ngang qua. Các bạn thấy rằng Ngài mang dân sự của Ngài như chim ưng mang con mình trên đôi cánh. Qua đoạn đường từ Ai Cập đến Sinai, dân Israel đã trải qua bãi kinh nghiệm mà Đức Chúa Trời dùng để đáp ứng nhu cầu của họ. Ngài ban cho họ mana khi đói, ban cho họ nước khi khát. Đức Chúa Trời biến nước đắng ra nước ngọt tại Mara. Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi dân Amalek. Và trong suốt đoạn đường, Đức Chúa Trời đã mang họ trên cánh chim ưng. Và đó cũng là cách mà Ngài cứu mang chúng ta ngày hôm nay. Ngài dẫn dắt chúng ta bởi ân điển và chúng ta cần phải bước đi bởi đức tin. Giờ đây tại núi Sinai, Đức Chúa Trời nhắc cho họ nhớ cách nào Ngài đã dẫn dắt và chăm sóc họ. Sau đó Ngài ban cho họ có sự lựa chọn, ân điển hay luật pháp. Đức Chúa Trời hỏi họ, nếu họ giữ những điều răn mà Ngài ban cho dân Israel, họ muốn đổi ân điển thay cho luật pháp. Nhiều người trong chúng ta thời nay cũng làm việc tương tự như vậy, bởi vì chúng ta đang sống trong thời kỳ mà Đức Chúa Trời cứu chuộc bằng ân điển. Đức Chúa Trời không cứu chuộc bởi luật pháp. Chúng ta cần xem xét để thấy có sự khác biệt giữa luật pháp và ân điển. Luật pháp đòi hỏi, ân điển ban cho. Luật pháp nói hãy làm, ân điển nói hãy tin. Luật pháp bắt buộc, ân điển ban cho. luật pháp nói làm việc, ân điển nói nghỉ ngơi. Luật pháp thành nộ, công bố sự rủa xả, ân điển công bố phước hạnh. Luật pháp kết án người tốt, ân điển cứu người xấu. Luật pháp tỏ bài bổn tánh của Đức Chúa Trời, nhưng nó cũng tỏ bài sự yếu đuối của con người. Trong Roma đoạn 3 câu 19, Phaolô nói rằng: "Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời." Đức Chúa Trời không bao giờ bán luật pháp như phương tiện để được cứu rỗi. Không người nào được cứu vì giữ trọn luật pháp. Các bạn không thể tìm được một người nào. Ngay cả Môi-se cũng phạm tội giết người. Ông giận dữ, không vâng lời Chúa. Nhưng tại sao luật pháp được ban cho? Có một lý do được xác định, và điều này được ghi lại ở trong sách Galati đoạn 3 câu 19. Vậy thì, làm sao có luật pháp? Luật pháp đặt thêm, vì những sự phạm pháp cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà Ngài đã hứa ban cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Luật pháp được ban cho để tỏ bài cho chúng ta biết rằng chúng ta là những tội nhân. Luật pháp được ban cho trong khi chờ đợi người dòng dõi đến. Người dòng dõi được nói trong câu này chính là Chúa Giêsu Christ. Phaolô tiếp tục nói thêm ở trong Galati đoạn 3 câu 24. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Danh từ thầy giáo trong câu này không có nghĩa nói về thầy cô giáo trong trường học như chúng ta thường hiểu trong ngày hôm nay. Nhưng đó chính là người đầy tớ phục vụ ở trong nhà người chủ La Mã quý phái để chăm sóc con cái của người chủ. Người này có trách nhiệm tắm rửa, mặc quần áo cho con chủ, dẫn con chủ đi chơi, đi ngủ, vân vân. Khi con của chủ mình đến tuổi đi học, người thầy giáo này dẫn đứa bé đến trường. Do đó từ ngữ thầy giáo này giống như những người giữ trẻ. Thầy giáo nắm lấy tay của em bé dẫn đến trường. Luật pháp chính là thầy của chúng ta. Luật pháp nắm lấy tay chúng ta như nắm lấy một em bé và dẫn chúng ta đến thập tự giá nói rằng: đứa bé nhỏ này cần Đấng Christ. Con là tội nhân, con cần được cứu rỗi. Chúng ta trở lại và xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 19 câu 6. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó, ngươi nói lại cùng dân Israel. Ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho dân Israel là họ trở thành vương quốc của thầy tế lễ, để bất cứ ai cũng có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau đó dân sự làm hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời. Những gì họ thất bại ở Kadesh Barnea không chịu đi vào đất hứa, và bởi vì họ thờ phượng con bò vàng, trong khi Môi-se ở trên núi nhận lấy luật pháp của Đức Chúa Trời. Do đó, chỉ còn có một chi phái được chọn làm thầy tế lễ. Nhưng với sự hiện đến của Chúa Giêsu Christ, một lần nữa Đức Chúa Trời mở rộng chương trình của Ngài cho tất cả mọi kẻ tin. Chúng ta sẽ trở nên thánh, nên thầy tế lễ nhà vua, như được ký thuật trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9. Do vậy, mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời trong thời kỳ 1000 năm bình an là toàn thể quốc gia Israel trở thành thầy tế lễ. Điều này sẽ xảy ra khi hội thánh được cất từ đất lên thiên đàng với Chúa Giêsu và ở trong thành Jerusalem mới. Mời quý vị cùng xem tiếp trong suốt Ai Cập ký đoạn 19, câu 7 đến câu 8. Môi-se đến đòi các trưởng lão cho dân sự, thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: chúng tôi xin làm mọi việc Đức Chúa Trời đã phán dặn. Môi-se bèn thuật lại lời của dân sự cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta để ý tại đây, khi các trưởng lão của dân Israel nghe Môi-se nói rằng Ngài sẽ ban hành luật pháp, thì họ đáp lại: chúng ta sẽ làm theo mọi điều. Kể từ khi luật pháp được ban cho dân Israel tại núi Sinai, thì đó là lúc bắt đầu thời kỳ luật pháp. Thời kỳ luật pháp khởi sự từ núi Sinai đến thập tự giá ở đồi Calvary, từ Ai Cập đến thập tự giá. Nó tỏ bày với dân sự biết rằng họ đang sống trong điều kiện tốt, nhưng vẫn không giữ được luật pháp. Vậy mà khi Môi-se nói, Đức Chúa Trời sẽ ban hành luật pháp, thì dân Israel đồng thanh trả lời, tất cả chúng tôi sẽ giữ lấy, hãy mang đến cho chúng tôi. Dẫu rằng họ chưa biết luật pháp là gì và như thế nào. Nhưng sau đó khi chúng ta đọc đến lời kỹ thuật của Kinh Thánh, trong suốt 1.500 năm họ cố gắng, nhưng vẫn không giữ được luật pháp. Đây cũng là thái độ của nhiều người ngày nay. Họ nghĩ rằng con người tự nhiên của mình có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Con người không thể nào giữ được luật pháp, đã thất bại một cách thảm hại trong nỗ lực của họ. Luật pháp được ban hành nhằm chế ngự bản tánh cũ của con người, nhưng không thể nào làm được, bởi vì bản tánh cũ rất là hỗn loạn, rất là nổi loạn, không thể kiềm chế được. Thánh Phaolô đã nói như sau ở trong Roma đoạn 8 từ câu 6 đến câu 7. Vả, châm về xác thịt sanh ra sự chết, còn châm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự châm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục luật pháp Đức Chúa Trời, lại không thể phục được. Các bạn và tôi đều có bản tánh cũ. Nó chống nghịch với Đức Chúa Trời, nó không dâng phục Đức Chúa Trời và không bao giờ làm vui lòng Ngài. Các bạn có khám phá bản tánh đó trong đời sống cũ của các bạn không? Các bạn có nhận biết rằng các bạn đã hụt mất tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không? Nếu các bạn nhận biết mình đang thiếu tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để trở thành một người được cứu rỗi, xin các bạn hãy nhờ cậy vào ân điển cứu chuộc qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thật rất là tệ cho nhiều người giả hình nói rằng, tôi giữ luật pháp. Không một ai có thể đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn lại dân Israel, họ dám nói một cách bạo dạn, hãy mang đến đây, chúng tôi sẵn sàng giữ luật pháp. Điều này tỏ bày tánh tự thị, ngạo mạn. Nhưng đây là thái độ của nhiều người ngày hôm nay dám công bố rằng họ giữ luật pháp. Đức Chúa Trời xác nhận là không ai có thể đạt được tiêu chuẩn đó và không ai được cứu rỗi bởi giữ luật pháp. Dân Israel đã thất bại trong việc giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi có gặp một số đông người, họ cố gắng giữ luật lệ của giáo hội, của tôn giáo của mình. Họ đang làm theo những điều này để nhằm mục đích đạt được sự cứu rỗi, để được vào niết bàn, để được thành chánh quả, vân vân. Khi tôi tiếp xúc với các vị sùng đạo này và hỏi thăm, quý vị có chắc rằng quý vị đạt được tiêu chuẩn chưa? Thì hầu hết đều nói rằng họ không chắc. Chúng tôi chỉ hy vọng thôi. Dầu đó chỉ là những quy luật của giáo hội do con người đặt ra mà họ còn khó đạt được. Huống chi quý vị có thể làm được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đặt ra hay không? Giờ đây, mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp phần kế ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn 19 nói đến dân sự chuẩn bị cho sự thăm viếng của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 19, câu 9, Ngài phán rằng, này ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi, đặng khi nào ta phán cùng ngươi, thì dân sự nghe và tin cậy ngươi luôn luôn. Đoạn Môi-se đem lời của dân sự thưa lại cho Đức Giê-hô-va. Có nhiều người nghĩ rằng, việc bán cho luật pháp là việc tốt lành. Tôi nghĩ nó chẳng tốt gì cả, mà nó là một điều sợ hãi nữa kìa. Chúng ta xem tiếp trong suốt Ai Cập Ký đoạn 19, câu 10 đến câu 12. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo sống mình. Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai. Và ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi và dặn rằng, khá giữ mình, đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân, hễ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị xử tử. Đây không phải là một hiện trường, một bối cảnh đẹp đẽ gì cả. Dân Israel không được đến gần và đụng đến chân núi. Nếu ai vi phạm sẽ chết ngay. Các bạn thấy đó là một cảnh trạng đầy sợ hãi. Môi-se được phán dạy hãy biệt dân sự ra thánh. Điều này có nghĩa rằng họ phải dọn mình ra thánh sạch về thể xác lẫn tâm linh để ra mắt Đức Chúa Trời. Dân sự phải biệt mình ra khỏi tội lỗi để đời sống của họ được tốt đẹp dâng cho Đức Chúa Trời. Ngày nay, khi ra mắt thờ phượng Chúa, chúng ta cần phải dọn mình để tâm trí không bận rộn và cơ thể được sạch sẽ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Ê-tô-ký đoạn 19, câu 13-16. Chớ ai tra tay vào mình người đó, nhưng người đó phải bị liện đá hoặc bán tên, bất luận vật hay người, cũng chẳng để cho sống. Khi càng thổi lên, dân sự sẽ đến gần núi. Môi-se xuống núi đến cùng dân sự, khiến họ giữ mình thánh sạch và giặt áo sống mình. Người dặn dân sự rằng, trong 3 ngày hãy sẵn sàng, chớ đến gần đàn bà. Qua sáng ngày thứ 3, có sấm vang, chớp nhón, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng càng thổi vang động. Cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Chúng ta thấy rằng, trong ngày đó, Đức Chúa Trời công bố luật pháp, ở trong một cảnh trạng hãi hùng, làm cho ai nấy đều phải khiêm cung hạ mình. Và chúng ta cùng xem tiếp bối cảnh này ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 19, câu 17-21. Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân, nghinh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi. Và bấy giờ khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào là khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Tiếng kèn vang động. Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Đức Giê-hô-va giáng lâm trên núi Sinai, đòi Môi-se lên. Môi-se bèn lên. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy xuống, cấm dân sự đừng xông pha đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn phải chết chăng. Một số người Israel nghĩ rằng họ thấy một điều gì đặc biệt, nhưng họ chẳng thấy gì hết, họ chỉ nghe tiếng vang mà thôi. Vì thật vậy, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng cha là đấng giải bài cha cho chúng ta biết. Như lời được chép ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 18. Tiếp đến trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 19, câu 22-25. Dầu những thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải giữ mình thánh sạch, kẻo người hại họ chăng. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, dân sự chẳng được lên núi Sinai đâu, vì Ngài có cấm chúng tôi mà phán rằng, hãy phân định giới hạn chung quanh núi và phân biệt nơi đó là đất thánh. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy đi xuống, rồi đem A-rôn lên cùng ngươi. Xong những thầy tế lễ và dân sự chớ xông pha đặng lên đến gần Đức Giê-hô-va, e Ngài hại họ chăng. Vậy Môi-se đi xuống, nói lại cho dân sự nghe. Dân Israel cầu xin Chúa ban cho luật pháp là một lầm lẫn lớn lao của họ, trong khi họ chưa biết rõ luật pháp như thế nào, và họ cũng không biết rõ sự yếu đuối của chính họ ra sao. Có sự khác biệt đối nghịch với nhau giữa thời kỳ luật pháp và thời kỳ ân điển. Luật pháp định tội những ai vi phạm, nhưng ân điển cứu chuộc những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng tất cả các bạn cần nương dựa vào sự bao che dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, giống như hình ảnh của chim ưng nâng con mình trong đôi cánh mạnh sức. Tôi mong ước rằng các bạn nương cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng để đời sống của các bạn được an lành. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
từ nơi cao sang thiên đàng chúa ta đến nơi trần gian ngài tìm tôi với bạn ngài chê để chúng ta được sống đắc thắng trong tình yêu chúa cha nhân từ đời Chúa đã thăm sâu hồn con nhắc nhở con ngày đêm Chúa yêu con hoài cao quý Chúa yêu tôi tình ngài dâng ngất trời sâu thẳm ôi ơn ngài biết bao ân tình. Trong tình yêu Chúa Cha nhân từ cao quý Chúa yêu tôi tình ngài dâng ngất trời sâu thẳm ôi ơn ngài biết bao ân tình tình Chúa thâm thiết sâu nhiệm hoa khi biết dâng lời ca tri ân lên Chúa Cha lời Chúa đã thăm sâu hồn con nhắc nhở con ngày đêm Chúa yêu con hoài cao quý Chúa yêu tôi tình ngài dâng ngất trời sâu thẳm ôi ơn ngài biết bao ân tình cao quý Chúa yêu tôi tình ngài dâng ngất trời
biết bao ân tình.